Thế bây giờ con nói lại một chút đi. Vâng. Chứ không phải cái thức tuệ mà gọi là cái danh khôn. Những cái thức tuệ để buôn bán được lãi, để xoay sở người này người kia, để mình lợi dụng người ta. Đấy. Cái ấy là chính là cái ngu si. Theo nhà Phật mình ấy, cái tâm người ta, nhà chùa gọi là thế trí biện thông. Những anh lấu cá, những anh lấu lình, những cái ấy lại không gọi là trí tuệ. Cái ấy chính là cái ngu si, nó đánh lừa mọi người, mà chính cái anh ấy tự đánh lừa mình nữa. Cho nên gọi là người ngu, chứ không phải gọi là người trí. Còn đằng này trí tuệ nhà Phật thì như con vừa nói, là cái người thấy được cái gì là giả, là hư vọng, để bỏ đi, và thấy được cái gì là thật ấy, thì để nhận lấy. Thế con được ba phần thoát thân rồi, đó là phần thứ tư. Có thoát luân hồi thì mới nói đến chuyện thoát thân được. Ta lại gọi là giải thoát chi kiến. Con giảng thì đúng đấy, nhưng mà nó chưa rõ để cho chị em ta nhận. Giải thoát chi kiến là giải thoát cái gì? Thấy, các ngài biết, thấy là đáng là cái nguy hiểm. Các ngài biết đây là nguy hiểm, cho nên các ngài bỏ, các ngài chạy trốn. Thế bây giờ giải thoát cái thần thấy ấy, giải thoát cái biết ấy, tức là giải thoát cái gì? Thế nào là giải thoát cái biết với cái thấy? Cái sanh tử là khổ não nguy hiểm, mình thấy cái niết bàn là bình yên. Trước kia cái chỗ vì thấy như thế cho nên biết, nghĩa là tin chắc như vậy. Thế bây giờ thì làm gì? Thì tỉnh ra để thấy rằng bây giờ biết rằng tất cả những cái ấy là tâm mình, cho nên bình an yên ổn, không có sợ hãi nữa. Thế là giải thoát chi kiến, cho nên quay trở về độ chúng sanh. Chứ không, trước kia thì sợ chúng sanh lắm, chúng nó tệ lắm, chúng nó ác lắm, chúng nó xấu lắm, mình đến thì nó chém cổ mình. Thế. Còn bây giờ thì biết là cái cổ của mình nó chỉ bằng đất thôi, chả đáng tiếc. Mà những các cái ác xấu kia nó là cái hư vọng, chỉ vì nó mê, nó không hiểu thì nó ác, nó xấu. Chứ nếu ngày mai nó tỉnh ra thì nó như mình, không có gì khác cả. Thế cho nên các ngài trở lại độ tất cả chúng sanh. Mà làm sao lại cứ phải trở lại độ chúng sanh như thế mới thành Phật được, mới chứng được pháp thân. Còn nếu không trở lại độ chúng sanh thì lại chẳng chứng được pháp thân. Bây giờ này, thấy mình ở vạn pháp, nghĩa là ngay cái bọn chúng sanh ấy, mình đang đứng ở tại nó. Mà mình để nó xấu, nó hư, thì chính mình đang ở cái chỗ xấu, chỗ hư. Cho nên chẳng những là vì lòng từ bi, mà chính cái bổn phận của mình, cái nhiệm vụ của mình, cũng là phải khiến cho họ được thanh tịnh. Bởi vì mình đang sống với họ, như trong kinh chúng mình học bài hôm vừa của rồi đó, như là cái không khí với cái ánh sáng mặt trời. Không khí với ánh sáng mặt trời có tách đôi được không? Đấy, mình với chúng sanh cũng quyện chặt với nhau như ánh sáng với lại hư không đây. Cho nên chẳng thể tách được ra. Hễ nói xấu là mình xấu. Cho nên mình có bổn phận, có nhiệm vụ phải khiến cho nó được bình an, yên ổn. Thì chính mình mới là người bình an, yên ổn. Thế cho nên các ngài tận tình độ tất cả chúng sanh. Như thầy lấy cái thí dụ cái bàn tay trái với cái bàn tay phải ra. Bởi vì biết là đồng thể cho nên tận tình. Cái lớp tu hành như thế chúng ta mới chứng được pháp thân. Thế còn bây giờ con không có pháp thân thì con có cái gì đấy? Cái thân hiện tại của con bây giờ gọi là nó là cái gì? Nó là báo thân. Chúng mình cứ nhận cái báo là mình, cứ giữ chặt, còn lo tầm bổ cho nó nữa. Nhận cái báo là mình, thế rồi cứ kêu khổ. Thì Phật làm nào Phật cứu khổ cho con được? Độ cho chúng sanh. Độ cho chúng sanh nghĩa là phải làm sao cho nó tỉnh ra. Nó tỉnh ra, nó có được cái trí tuệ, thế thì nó mới độ được cho nó, mới gọi là người độ cho nó. chứ còn tạm thời mình cho nó miếng cơm ăn, giúp nó manh áo, mình nó có cái khó khăn thì mình cứu gỡ cho nó, thì như thế chỉ là những chuyện tạm thời, những cái phương tiện tạm mượn để cho yên cái thân, yên cái tâm mà tỉnh ra. Cho nên cái Phật độ chúng sanh cũng như bây giờ phát nguyện độ tận chúng sanh, nghĩa là phát nguyện giác tỉnh cho người ta, làm thế nào cho họ tỉnh ra, họ đừng ôm ba cái độc tham sân si, họ nhận là tánh nết của tôi. Đó là cái việc thứ nhất, làm thế nào đi để cho họ đừng nhận ba cái độc tham sân si là tâm tánh của họ. Đây là một cái cần yếu số một. Điểm thứ hai là làm thế nào cho họ tỉnh ra cái thân này nó là cái báo, nghĩa là nó là cái hình, một cái hình phạt, một cái ràng buộc, cũng như là cái người phải ở tù đó, thì cái nhà tù là cái chỗ hình phạt chứ không phải là thể chất của cái người ấy, không phải cái nhà của cái người ấy thật, mà đấy là cái hình phạt. Vậy thì cái thân này cũng thế, nó là một cái hình phạt, nó là cái báo trước. Nó báo nghĩa là đây là cái chỗ để mình trả những cái nợ. Hồi xưa mình đã vay người ta, bây giờ mình dùng cái thân này để trả nợ. Đấy, ngày xưa mình làm khổ người ta thì bây giờ người ta làm khổ lại mình. Những con vi trùng, đau gan, đau phổi, đau ruột, các con amip ở trong ruột. Đấy, những đó là bởi vì trước kia mình nợ nó, mình đã làm khổ nó, có khi mình giết nó, mình đấy. Chứ bây giờ mấy bà ở trong nhà bếp mỗi một ngày giết bao nhiêu cua cá, bao nhiêu những các ốc sò, thế thì những cái mạng ấy bây giờ nó đồng minh với nhau, nó liên đới với nhau, nó xuống vào, nó vào phổi anh, nó đục phổi anh, rồi nó khiến cho anh phải mất mạng. Này. Thế là đấy là mình giả nợ người ta. Thì vậy cái chúng ta đeo hai cái lá phổi này là cái chỗ để phải đền nợ mấy cái con vi trùng đó. Cho nên bây giờ nào đau ruột, nào đau gan, nào ung thư, nào đủ thứ trò, đó là mình đang giả nợ người ta. Mà cái thân này là cái chỗ để đền nợ, cái chỗ để hành hình. Mình lại gọi là da thịt mình quý lắm. Cho nói như vậy không phải là Phật bảo chúng mình đem vứt cái thân này đi hay là hành hạ cho nó khổ, nhưng mà phải tỉnh ra như thế để đừng cưng, đừng chiều, mà đừng tham luyến nó. Đến cái ngày giờ mà mỗi khi ốm đau ấy, thì biết đấy, cái thân này là cái chỗ để giả nợ, mà có chết ấy, thì mừng rằng mình gỡ được nợ rồi, mình trả xong được nợ rồi, chứ không lấy cái chết làm cái khổ nạn. Sở dĩ mà cái chết là cái cũng là cái khổ nạn ấy, chỉ là ở cái chỗ mình mê, mình không tỉnh ra. Cho nên thầy cứ khuyên chị em phải nhớ đến cha mẹ mình, anh em ruột thịt của mình, phải giác tỉnh để cho nhận ra cái chỗ này, mà đừng tạo nghiệp để buông cái thân người này còn đi lên nữa. Cái đáng lo là cái kiếp sau. Còn bây giờ được thân người ấy, tuy thế cũng là đại phúc đức mới được làm người. Chứ mà mai đây rời cái thân người này rồi còn đi đâu nữa, cái ấy là cái điều đáng lo mà phải để ý. Năm phần pháp thân con nói đến đâu rồi? Thì đang nói về cái chữ độ. Độ cho mọi người thì phải, chúng ta phải nhớ thế. Cả ngày phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cứ là đối trước Tam Bảo mà đọc nữa, chứ không phải là chỉ nói một mình. Còn đối trước chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, còn phát nguyện nữa, độ chúng sanh. Cho nên phải hiểu cái chữ độ nghĩa là gì. Thầy nhắc lại, độ nghĩa là cho người ta tỉnh ra, mà đưa người ta ra khỏi cái luân hồi ít nhất, rồi đưa người ta lên quả vị Phật. Bây giờ mình chưa làm được thì mình cho nó một miếng ăn, trong khi mình cho nó một miếng ăn ấy, mình nguyện là như thế tôi đã kết duyên với chú rồi, vậy nhờ cái duyên này ấy, chú sẽ được giải thoát. Nghĩa là nó, mình cho nó cái phúc đức ấy để nó được gặp những cái may lành, và chính mình với nó đã có duyên, thì mai đây mình được đi lên phần nào mình cũng giúp cho nó đi lên phần ấy, cho tới ngày nó thành Phật thì thôi. Như thế gọi là độ.